크로스비라고 하는 사람이 어릴 때 돌파리 의사가 주는 안약을 넣고 실명됐습니다.
Có một người tên là Crosby từ khi còn nhỏ đã gặp bác sĩ có tay nghề kém nhỏ nhầm thuốc đau mắt dẫn đến bị mù.
그때부터 그리스도 언약 붙잡고 기도해요.
Và cũng từ đó trở đi nắm chắc giáo ước Đấng Christ tập trung cầu nguyện.
그런데 그 어떤 사람도 할 수 없는 응답을 크로스비는 받았어요.
Thế rồi Crosby đã đón nhận ứng đáp lớn đến mức không ai có thể nhận được.
그걸 보고 하나님의 나라라는.
Điều đó được gọi là nước Đức Chúa Trời đến.
여러분에게 어떤 고민이 있어도 괜찮습니다.
Bây giờ các bạn có gặp đau khổ gì cũng không sao.
하나님의 나라라는 이 응답을 누리면 해결이 되게 되지.
Bởi vì khi tận hưởng ứng đáp nước Đức Chúa Trời thì mọi việc đều được giải quyết hết.
오늘 여러분은 예배드리고 있는 중에 하나님은 여러분 현장에 응답하시는.
Hôm nay trong lúc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời thì chính Ngài ban ứng đáp tại hiện trường nơi chúng ta đến.
너무 위기를 만나 가지고 초대 교회가 기도하고 있었어.
Trong lúc hội thánh đầu tiên bị bắt bớ và họ đã hiệp một cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
그 시간에 하나님은 헤롯왕을 불러갔습니다.
Và chính thời gian đó, Đức Chúa Trời đã cất mạng sống của vua Herod.
성경에는 주의 사자가 친히 충이 먹어 죽으니라 라고 기록하고 있어요.
Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến đánh vua Herod thì vua bị trùng đục mà chết.
오늘 굉장히 중요한 말씀을 예수님이 하셨습니다.
Và hôm nay Chúa Giêsu cũng phán bảo những lời rất quan trọng.
저는 옛날에 사실은 기도 응답을 받지 못하고 기도가 뭔지도 몰랐습니다.
Sự thật cá nhân tôi ngày xưa không thể cầu nguyện nhận ứng đáp và cũng không biết cầu nguyện là gì.
오늘 예수님께서 말씀하신 대로 제가 기도가 뭔지를 알았어요.
Và hôm nay theo như lời Chúa Giêsu phán thì tôi đã phát hiện thấy cầu nguyện là gì.
그때부터 응답이 오기 시작했어요.
Và cũng từ đó trở đi ứng đáp bắt đầu đến với tôi.
부목사로 있을 때 교회에서 저를 보고 이 지역을 맡아라라고 얘기를 했어요.
Khi tôi còn là phó mục vụ, hội thánh đã họp giao cho tôi quản lý một khu vực này.
지금 부산에 가면 있습니다. 아직도 안창 마을이라고 있어요. 거기는 무당들만 살아요.
Nếu bây giờ các bạn đến với Busan, nó vẫn còn ngôi làng An Trang, nơi đó là nơi các thầy bói sinh sống.
그리고 집 없는 사람들이 올라와서 이게 천막 치고 살아요.
Và nơi đó là nơi những người vô gia cư đến dựng lều sinh sống.
아무런 힘이 없는 사람들이 모인 곳이에요.
Nơi đó là nơi những người không có sức lực nhóm đại sinh sống.
저에게 교회에서 그 지역을 맡으라는 거예요.
Thế rồi hội thánh họp và giao cho tôi quản lý khu vực đó.
저는 거기 계속 올라.
Và hàng ngày tôi cứ liên tục lên đó. Tại đây tôi đã phát hiện điều lớn vô cùng.
제가 평생 전도해야 되는 이유도 발견했어요.
Tại đây tôi đã phát hiện thì cái lý do khiến cả cuộc đời tôi phải vận động truyền đạo.
그리고 내용도 발견했어요.
Và tôi phát hiện thấy cái nội dung của truyền đạo.
네, 거기서 불신자 상태 여섯 가지 확인했어요.
Và tại đây tôi đã kiểm tra thấy 6 trạng thái của người bất tin.
얼마나 놀라운 일인지.
Đây là những việc kỳ diệu vô cùng.
그리고 세계복음화를 시작해.
Và tại đây cũng bắt đầu hướng đến phúc âm hóa thế giới.
가는 곳마다 전도 운동이 일어나고 세계복음화 문이 열렸어.
Từ đó trở đi, đi bất cứ nơi đâu, công việc vận động truyền đạo được mở ra và cánh cửa phúc âm hóa thế giới cũng mở ra.
그래서 미국을 가봤어.
Và rồi tôi đến thăm nước Mỹ.
미국 가보니까 너무 길거리에 정신병자가 많아요.
Đến thăm nước Mỹ thì tại các đường phố của Mỹ có rất nhiều người bệnh mắc tâm thần.
그건 좋은데 마약을 하고.
Nếu chỉ mắc tâm thần thì còn không sao, nhưng còn rất nhiều người nghiện ma túy.
너무 많아요.
Có rất nhiều người nghiện như vậy.
그래서 우리 렘넌트들은 외국 가면 밤에 혼자 다니면 안 돼요. 그 정도로 위험해요.
Cho nên nhắc các lemonthu sang Mỹ du học ban đêm đừng đi một mình. Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm.
통역하는 에스더 사모 박성진 목사 딸이 미국 가진 공부를 하고 이제 잘하고 있어요.
Con gái của cô ECT đang phiên dịch là con gái của vị mục sư Park đang sang Mỹ và du học ở đó.
엄마
và con gái có nói với mẹ rằng
나는 커서 결혼해가지고 아이들 키울 때 미국에서 키우지 않고 한국에서 키워야 되겠다.
Chính con gái bảo với mẹ rằng sắp tới còn lấy chồng, sinh con, chắc rằng sẽ không bao giờ nuôi dạy ở Mỹ mà sẽ nuôi dạy ở Hàn Quốc.
걔가 이제 영적인 눈을 뜨고 현장을 본 겁니다.
Điều này cho biết rằng cô con gái đó đã nhìn thấy hiện trường thuộc linh nó nghiêm trọng.
미국 아이들 전체에게 영적 문제가 있어요.
Và các con trẻ ở Mỹ đa số bị mắc vấn đề thuộc linh.
모르고 있는 겁니다.
Nhưng người ta không biết.
죄를 짓고 감옥에 가는 사람도 많잖아요.
Có rất nhiều người phạm tội bị bắt bỏ vào tù.
감옥에서 전도를 해보니까요, 그 사람이 얘기 자기는 아무리 나쁜 짓을 안 하는데 자기도 모르기 때문에.
Và khi những người truyền đạo đi vào tù truyền đạo thì những người phạm tội ở đó nói rằng tôi cố gắng lắm để không phạm tội nhưng không thể thoát được.
대한민국에 의사의 도움받는 우울증 환자가 30%가량 된다고 합니다.
Còn người dân Hàn Quốc có khoảng 30% dân số phải nhận sự giúp đỡ của bác sĩ về vấn đề tâm thần.
통계는 한 17% 이렇게 나와 있는데 실제로 그렇다네. 너무 많은 거예요.
Theo thống kê thì là 17%, nhưng sự thật nó quá nhiều, nó chiếm khoảng 30%.
가까운 일본 갔더니요, 길에서 그 정신 돌아서 다니거나 노래하거나 너무 많아.
Sang Nhật Bản cạnh đất nước chúng ta đây thôi, ngoài đường phố có rất nhiều người mắc bệnh tâm thần, vừa đi vừa hát một mình.
너무 힘들어서 견디다 그냥 도와준 사람 없으니까 자살하고.
Và rồi họ quá mệt mỏi, bên cạnh không ai giúp đỡ, nhiều trường hợp họ đã tự sát chết đi.
우리 대한민국에만 무속인 30만입니다.
Riêng ở Hàn Quốc chúng ta có đến khoảng 300.000 những người làm nghề thầy bói.
오늘 눈도 보이지 않고 들리지도 않고 귀신 들린 자를 예수님이 고친 겁니다.
Và hôm nay đoạn kinh thánh cho biết Chúa Giêsu đã chữa lành cái người mắc quỷ ám, mắt không thấy, không nói được.
자, 귀신 들린 병이 있어 가지고 막 이상한 짓 할 거 아닙니까?
Bởi vì cái người mắc quỷ ám cho nên thường làm những việc rất kỳ lạ.
그러니까 눈도 보이지 않아요.
Mắt thì không nhìn thấy gì.
어떻게 상상을 해 보세요.
Các bạn thử tưởng tượng mà xem một người như vậy.
말 못 한다 이 말은 귀가 안 들린다는 말 아닙니까? 남 말 듣지를 못하는 겁니다.
Không nói được chứng tỏ rằng tai không nghe được những người xung quanh nói gì.
그러니까 그 모습을 한번 상상을 해보라.
Chúng ta thử tưởng tượng cái hình ảnh của một người mắt không thấy, tai không nghe.
이상한 소리를 내면서 더듬으면서 막 소리 질렀겠죠.
Chắc rằng cái người đó chỉ kêu la bằng những âm thanh u ớ.
말을 할 줄 모르니까 이상한 소리를 막 냈겠죠.
Bởi vì không nói được, cho nên là không biết, không nhìn, chỉ kêu u ớ.
그 사람이 여러분 아이라고 한번 생각해 본지 하면 어떻겠어요?
Các bạn thử nghĩ xem, giả sử con cái chúng ta lại rơi vào trường hợp như người đó.
아니면 여러분 가족 중에 우리 가족이 그러고 있단 말이에요. 어떻게 하고 있어요?
Hoặc trong gia đình chúng ta có người thân đang trong trạng thái giống như người đó thì sao?
이걸 예수님이 고친 겁니다.
Chính Chúa Giêsu đã chữa lành cái người bệnh đó.
그랬더니 이 바리새인들이요, 예수님 보고 하는 얘기 저 사람은 귀신 들린 왕인가 보다.
Những người Pharisee thấy Chúa Giêsu chữa lành người bệnh thì bảo rằng người này có lẽ rằng chúa quỷ.
안 그러면 어떻게 저 귀신을 저렇게 쫓아내냐?
Người này có nghĩa là vua quỷ hay chúa quỷ. Nếu không như vậy thì làm sao có thể đuổi được quỷ ám ra khỏi người này?
이게 예수님이 대답해요.
Và Chúa Giêsu trả lời với họ rằng.
한쪽에서 뭐라고 하냐면요. 야, 깜짝 놀라며 그야말로 이 사람은 다윗의 자손이다. 이렇게 말하는 사람도 있잖아요.
Nhưng còn một nhóm người khác thì nói rằng, ô, có lẽ người này là con cháu của vua David chăng? Những người khác thì nói vậy.
오늘 본문에 그래.
Đoạn kinh thánh này có chép như vậy đó.
막 놀라면서 아, 다윗의 자손이 아니냐 이렇게 얘기했다.
Bởi vì họ thấy cái việc lạ lùng xảy ra và họ nói rằng đây là con cháu David.
아무 소용 없습니다.
Tuy nhiên không có tác dụng với họ.
그러고 놀라고 그러고 뭐 사라진 겁니다.
Họ chỉ lạ lùng giật mình rồi cái sự lạ lùng đó cũng biến mất khỏi họ.
바리새인들은요,
Còn những người Pharisi thì bảo Chúa Giêsu rằng người này có lẽ là chúa quỷ. Với những người Pharisi tuyệt đối không cứu sống được thế gian. Và các bạn thấy hội thánh Mỹ ngày nay không thể cứu sống được những người tâm thần trầm cảm ngoài đường. Bởi vì hôm nay các bạn phải nắm chắc lời Đức Chúa Trời phán. Và Chúa Giêsu có trả lời với họ một cách rất đơn giản thế này. Nếu ta là chúa quỷ vua quỷ mà đuổi quỷ ra khỏi người này, thì hóa ra trong một nhà có sự cãi lộn chia rẽ hay sao?
Nơi집에 강한 자를 결박하지 않고 강도 비유를 들었어요. 강한 자를 결박하지 않고 집 세관을 가져올 수 있겠냐?
Ví dụ một tên cướp vào nhà để cướp của một người, nó không trói buộc cái người mạnh sức trong nhà đó thì làm sao có thể cướp của nhà đó được?
성령이 임하고 사단이 결박되면 하나님 나라 임하였느니라.
Khi Thánh Linh đến trói buộc Satan thì nước Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi.
예수님 말씀하셨어요.
진짜 예수 phán với họ như vậy.
그래서 29절 30절 쭉 읽어 보면은
rồi đọc câu 29-30 tiếp rằng.
네 이 말을 못 알아들은 나와 상관없느니라.
Nếu các ngươi nghe mà không hiểu câu này thì các ngươi chẳng liên quan gì với ta.
하나님과 상관이 없느니라.
Các ngươi không liên quan gì với Đức Chúa Trời.
무슨 얘기?
Câu này muốn nói điều gì vậy?
그래서 가장 큰 죄가 뭔지.
아냐? Và cái tội lớn nhất là gì các bạn biết không?
하나님을 모르고 성령 해방하는 죄.
Cái tội lớn nhất là không biết Đức Chúa Trời, là cái tội phỉ báng Đức Thánh Linh.
완전 그냥 죄의 본질입니다.
Đó chính là cái bản chất của tội lỗi.
그러면서 이런 말했어요.
Và rồi Chúa Giêsu có phán rằng
귀신을 쫓아내기 위해서 많은 소재도 하고 청소도 하고 막 했는데 나중에 일곱 귀신이 들어와.
Khi một người đã đuổi quỷ, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi, nhưng sau này bảy quỷ dữ hơn lại vào trong căn nhà đó. Vậy số mệnh người đó càng nghiêm trọng hơn. Mọi người thế gian không tìm được giải đáp. Họ cầu cúng, họ mê tín, đồng bóng. Và kết cục thì số phận càng nghiêm trọng hơn. Khi một người không có tìm được lời giải đáp, họ mê tín, bói toán, đồng bóng, thì số phận người đó ngày càng xấu hơn.
오늘 여러분들이 이 언약을 잡으시는데 하나님의 나라라는 단어.
Hôm nay các bạn nắm chắc giao ước, đó chính là nước Đức Chúa Trời đến.
자, 하나님의 나라 임하면 어떻게 됩니까?
Khi nước Đức Chúa Trời đến thì sẽ như thế nào?
꼭 기억해.
Các bạn hãy nhớ rõ điều đó.
오늘 여러분은 예배 시간에 기도 시간에 하나님의 나라 언약을 붙잡는데 응답은 그 뒤에 따라와.
Hôm nay trong lúc các bạn thờ phượng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, giao ước của nước Đức Chúa Trời đến thì ứng đáp sẽ đến sau đó. Các bạn hãy nhớ rõ điều đó.
오늘 여러분이 말이죠, 너무 슬퍼하고 너무 답답해하고 당장 망하는 거 아니잖아요. 그 누리고 있으면 반드시 멸망은 따라.
Nếu hôm nay ngược lại, các bạn nắm chắc cái bực tức, cái thất bại, tuy rằng lúc này chưa thất bại ngay, nhưng phía sau đó là sự thất bại sẽ đến theo.
그래서 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범죄 감사하라 그런 겁니다.
Bởi vậy lời Chúa có phán rằng hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và việc gì cũng tạ ơn Chúa.
첫째입니다.
Phần thứ nhất.
예수 그리스도를 만나는 순간 하나님의 나라.
Ngay lúc chúng ta gặp Đức Chúa Giêsu Christ thì nước Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta rồi.
그리스도를 여러분이 언약 잡고 체험하는 순간 성삼위 하나님의 역사 일어나.
Ngay lúc chúng ta nắm chắc được Đấng Christ cho mà trải nghiệm thì Đức Chúa Trời ba ngôi đến với chúng ta.
성삼위 하나님의 역사 일어나면 보좌의 축복이 임하게.
Khi Đức Chúa Trời ba ngôi làm việc thì chúc phước của ngôi thiên quốc cũng đến với chúng ta nữa.
그 하나님 나라입니다. 오늘 예수님이 설명했어요.
Đó chính là nước Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu giải thích hôm nay.
하나님의 나라 임하면 근원적인 치유가 일어나.
Khi nước Đức Chúa Trời đến thì nó xuất hiện cái công việc chữa lành cội nguồn.
낙심하지 마세요. 그게
첫째. 진짜 đừng lạc tâm. Đó là điều thứ nhất.
그리스도께서 능력으로 임하 하나님 나라 임하니까 근원적으로 치유돼.
Khi năng lực của Đấng Christ đến, nước Đức Chúa Trời đến thì nó xuất hiện chữa lành cội nguồn, chữa lành căn bản.
몸부림친다고 되는 거 아닙니다. 근원이 치유돼요.
Không phải chúng ta cứ cố gắng nỗ lực mà chữa lành được cội nguồn này đâu, mà nước Đức Chúa Trời đến chữa lành cội nguồn.
정신적으로 어려움 당하는 어떤 분이 제게 문자를 보냈어요.
Có một người kia mắc tâm thần khó khăn về thuộc linh có gửi tin nhắn đến cho tôi.
목사님, 저는 정신적으로 어려운데 어떻게 하면 낫겠습니까? 질문을.
Người đó hỏi tôi rằng, thưa mục sư, tôi đang gặp vấn đề thuộc linh khó khăn lắm. Tôi phải làm sao bây giờ?
그래 이렇게 간단하게 대답했습니다. 제 메시지가 한번 들을 거예요 지금.
Và tôi trả lời người đó một cách đơn giản và có lẽ lúc này người đó cũng đang nghe sứ điệp này.
네가 그걸 아니까 기도하면 낫는다 그래서.
Vậy thì bạn đã biết rồi. Hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chữa lành.
왜냐하면 전에는 그런 말 안 했거든.
Bởi vì trước đây không hề nói câu đó.
나 정신 아무 이상 없는데 다른 사람이 이상하다고.
Trước đây người ta không nhận biết mình đang mắc tâm thần, mà chỉ nói rằng người khác mắc tâm thần chứ không nhận mình tâm thần.
여러분, 부끄러울 것도 없고요, 겁낼 것도 없습니다. 아, 내게 이런 문제 있다, 기도 시작하면 돼요.
저 사람 đừng ngại ngùng, đừng xấu hổ, mà nhận biết mình đang có vấn đề, hãy cầu nguyện cho vấn đề đó.
대부분 거짓말 한다.
Đa số người ta thường giấu giếm nói dối.
하나님의 나라 임하면 근원적으로 치유돼.
Khi nước Đức Chúa Trời đến thì nó xuất hiện cái công việc chữa lành từ cội nguồn. Trước đây tôi từng nói rồi.
너무 이런 영적으로 어려움 당한 사람 많습니다. 고등학교를 막 졸업한 여학생이요. 정신이 이상해진 거예요.
Có một nữ học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 thì cuối cùng gặp phải cái vấn đề tâm thần không được ổn định.
그 어머니가요. 거짓말 하는 거예요.
Và mẹ của nữ học sinh đó thì toàn nói dối.
얘가 교회 가고 이렇다는 거예요.
Nói dối rằng con gái của tôi từ sau khi
그래요.
Đến với nhà thờ nó mới trở lên như vậy.
갑자기 그렇습니다. 교회원이 다니고 어떻게 그렇습니까? 그렇다는 거예요.
Bảo rằng có lẽ rằng từ sau khi đến với nhà thờ đột nhiên nó bị như vậy hay sao? Vâng, đúng vậy. Đó là nói dối.
저는 또 그런 거 이 도와주기 위해서 그런 거 확인하는 걸 잘합니다. 학교 확인해 봤더니 고등학교 때 정신병원 두 번 입원했어요.
Và tôi đã có ý định giúp đỡ học sinh đó và tôi đã điều tra ở trường học và nói rằng nữ học sinh này trước đây đã mấy lần phải nhập viện trong trạng thái này rồi.
그런 식으로 거짓말 한다.
Cho nên là người mẹ toàn nói dối theo kiểu như vậy.
근데 걱정 하지 마라.
Tôi nói với học sinh đó rằng đừng lo.
네 진짜로 언제까지 기도하느냐? 하나님의 능력이 네게 임해서 없어질 때까지 하는 거다.
Em hãy nắm chắc tao ước đi, cầu nguyện đến khi nào? Cho đến khi vấn đề này nó không còn nữa.
그래서 내가 하나님의 말씀 그에 관한 성경 구절만 쫙 적어줬다.
Và tôi đã ghi chép lại những câu kinh thánh thực sự cần thiết cho em đó và gửi cho.
제 때문이 아니겠죠. 역사를 났어요.
Không phải vì tôi, nhưng mà rồi lời Đức Chúa Trời làm việc trên người đó.
그리스도를 체험하는 순간 근원적인 게 없어요.
Cho nên khi trải nghiệm Đấng Christ thì cái vấn đề cội nguồn sẽ được chữa lành.
뭐 우리가 그 사람 고치라면 복잡하겠죠. 예수님 간단하게 고쳤어요.
Với chúng ta mà chữa lành người đó thì quả thật rất phức tạp. Nhưng với Chúa Giêsu thì chữa lành người đó là việc đơn giản.
두 번째.
Và điều thứ hai.
그리스도께서 주시는 그 말씀 붙잡고 기도할 때 성령이 역사하고 사단이 결박되면 하나님 나라 임하였느니라.
Khi nắm chắc lời phán của Chúa Giêsu Christ mà cầu nguyện thì thánh linh đến, bóng tối Satan bị trói buộc và nước Đức Chúa Trời đến với người đó.
여러분이 구원받는 순간 그거는 끝난 거예요, 사실.
Ngay lúc chúng ta được cứu rỗi
그렇죠.
Thì sự thật bóng tối đã xong hết với chúng ta rồi.
이 사람은 그리스도를 만난 순간 끝난 겁니다.
Ngay lúc người này gặp được Đức Christ thì mọi việc xong với người đó.
단지 예수님께서 그 귀신을 쫓아내 버린.
Và chính gặp Ngài thì Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi người đó.
여러분에게 성령 임하면 이 흑암은 완전히 결박돼 버리고.
Khi thánh linh mà giáng trên chúng ta thì thế lực bóng tối bị trói buộc hoàn toàn.
그게 두 번째예요.
Đó là điều thứ hai.
그리스도 체험하는 순간 근원이 치유되면서요. 여러분이 정말로 성령 임하고 흑암 결박돼 버리면 이 영적이 없어지는 겁니다.
Ngay lúc chúng ta gặp Đấng Christ thì chúng ta trải nghiệm được sự chữa lành. Ngay chúng ta nắm chắc lời phán của Đấng Christ thì nó chữa lành từ cội nguồn. Cho các bạn hãy nhớ rõ. Còn điều quan trọng chính là điều thứ ba.
그리스도께서 주신 말씀을 언약을 굳게 붙잡고 기도 시작하면 완전히 역사.
Khi chúng ta nắm chắc giao ước Đấng Christ cho mà cầu nguyện thì lúc này công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Các bạn hãy trải nghiệm đi. Rõ ràng lắm, chắc tấu của Đấng Christ ban cho. Chưa bước ra hiện trường mà ngoài đó Chúa đã làm việc rồi. Điều đó gọi là nước Đức Chúa Trời đến. Như chúng ta thấy có nước của thế gian, có nước của Satan và có nước của Đức Chúa Trời khác nhau. Và lúc này khiến Satan phải quỳ gối hàng phục hoàn toàn. Chính Môi-se lúc Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập đứng trước biển đỏ.
그냥 온 게 아니고 모세에게 말했어요. 이스라엘 민족을 홍해로 데리고 가라. 내가 건너게 하겠다고 말씀하셨죠.
아, không phải rằng Môi-se tự dẫn mà Đức Chúa Trời phán rằng hãy dẫn dân Israel đi ra biển đó và rồi ta sẽ rẽ biển đỏ.
예, 그 말씀 굳게 딱 붙잡고 홍해 앞에 간 겁니다.
Và Môi-se nắm chắc lời đó và đứng trước biển đỏ rồi.
이스라엘 민족들이 얼마나 두려워하고 막 그랬잖아요.
Dân Israel thì không biết sợ hãi, kêu than, oán trách. Và lúc đó thì Môi-se có nói rằng: hỡi dân Israel, đừng sợ hãi. Hôm nay các ngươi hãy nhìn xem sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi hãy yên lặng để nhìn xem sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Tại sao như vậy? Làm sao Môi-se có thể dạn dĩ nói với dân sự như vậy? Bởi vì phía trước đó chính Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se rồi. Khi Môi-se nắm chắc lời của Đức Chúa Trời phán dẫn dân sự đi ra, và trong suốt đoạn 14 câu 15 16 có chép rằng thiên sứ của Chúa đi trước Môi-se. Và thiên sứ của Chúa đi sau Môi-se. Đó chính là nước Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Hay như David là người nhận nhiều ứng đáp đã nói rằng: hỡi các thiên binh thiên sứ có năng lực làm hoàn thành lời Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen Ngài. Và lời đó được hoàn thành. Cho nên phải nắm chắc lời Chúa thì lời đó hoàn thành. Và hãy nắm chắc lời đó cầu nguyện xem. Và rồi David có viết gì nữa? Hỡi các thiên binh làm hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lời rất vĩ đại. Cho nên khi chúng ta thờ phượng, nắm chắc ý muốn Đức Chúa Trời thì Ngài sai thiên binh thiên sứ làm việc. Rồi gì nữa nào? Hỡi các ngươi, muốn nói về các thiên binh thiên sứ ngự trị ở nơi Đức Chúa Trời, nghị trị, hãy ngợi khen Ngài. Như các bạn biết, vua Ê-xê-chia ngay lúc Ê-xê-chia làm vua, ông đã ra một cái sắc lệnh gì? Đó liên lạc đến quân Assyri. Ở đất nước Assyri rất kỳ lạ, và Ê-xê-chia đã liên lạc với vua đó. Ê-xê-chia có nói rằng từ trước đến nay vua cha của ta đã cống nạp cho đất nước ngươi, nhưng từ hôm nay ta không cống nạp nữa. Đúng quá còn gì. Tại sao chúng ta phải cống nạp cho Assyri? Từ hôm nay không gửi cống nạp nữa. Và vua Assyri đã sai 185.000 quân để đến đánh chiếm Israel. Chắc rằng Ê-xê-chia nhìn thấy việc đó mà sợ hãi. Kinh Thánh chép rằng đêm đó Ê-xê-chia vào đền thờ hướng vào tường cầu nguyện. Tại vì không có lý do gì hướng vào con người nữa, và hướng vào tường cầu nguyện. Và đêm đó Ê-xê-chiên cầu nguyện thâu đêm. Và Kinh Thánh có chép về sự kiện đó như thế này. Chính đêm hôm đó, trong các vua thứ nhì đoạn 19 có nói rằng chính đêm đó, chính là cái đêm vua Ê-xê-chiên quỳ gối cầu nguyện. Và chính thời gian đó Đức Chúa Trời làm việc. Và Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến cất mạng sống của 185.000 quân Assyri đồng một lúc. Và điều đó cũng gọi là nước Đức Chúa Trời đến. Cho nên hôm nay các bạn biết, hãy nắm chắc tay ước đi. Hội thánh đầu tiên bị vu oan là tà giáo. Lúc đó các sứ đồ bị bắt và giết. Phi-e-rơ lúc này cũng bị bắt bỏ vào tù. Và cũng đêm đó các nhà trọng trách của hội thánh, nhóm tại hội thánh cầu nguyện thâu đêm. Và Kinh Thánh có chép thế này. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 25 chép.
Cơnal 밤에 주의 사자가 친히 헤롯 왕이 충이 먹어 죽으니라.
Đêm đó Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến đánh vua Herod và vua bị trùng độc mà chết. Không cần phải sai quân đội làm gì. Ngay lúc chúng ta được cất sự sống về trời thì chúng sai thiên sứ đến cất thì mọi việc xong hết. Hôm nay chúng ta hãy nắm chắc cầu ước này đi. Các bạn hãy nắm chắc cầu nguyện xem sao. Khi tôi nắm chắc cầu ước và trước lúc gặp các bạn, tôi đã cầu nguyện. Và như tuần trước đã nói rồi, tại Hàn Quốc có một nhà thần học nổi tiếng đã hỏi tôi. Trước mặt rất đông người, nhà thần học đó có hỏi tôi. Người đó hỏi tôi rằng tại sao mục sư Ru cứ nói về thiên sứ. Đây là một nhà thần học nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tôi nghe câu hỏi đó lực cười, tôi bảo rằng Kinh Thánh có chép về các thiên sứ. Và người đó biết mình sai và nói rằng Tân Ước không có nói về thiên sứ. Và cũng chính trong cái nhóm đang ngồi hỏi tôi đó thì có một vị mục sư giơ tay bảo rằng làm sao lại nói rằng Tân Ước không có thiên sứ? Tôi không trả lời với câu hỏi của người đó. Với những người không tin Đức Chúa Trời thì không thể nào tin lời Kinh Thánh được. Làm sao có thể nhìn thấy công việc của Thánh Linh làm mà không thấy bằng mắt được? Bởi vậy mà họ không tin. Họ không tin được vào công việc của ác linh đang làm bởi không thấy. Và cũng không thể nào tin được công việc của thiên sứ đang làm, phải không? Và họ cũng không thể tin được rằng bên trong con người đang tồn tại có linh hồn. Và họ không tin rằng bên trong cái đầu của mình đang có trạng thái của tâm thần, của thần kinh. Và khi tôi đi truyền đạo thì có một trung sĩ trong quân đội nói rằng ồ, Đức Chúa Trời đâu nào? Và lúc đó tôi giật mình, tôi bảo hãy thử xem. Và lúc đó tôi đã giật mình, tôi hỏi trung sĩ rằng thưa trung sĩ có cho tôi thấy được tâm hồn không? Chắc rằng trung sĩ nói rằng không có tâm thần trong trung sĩ. Nếu như một người mà cái tâm thần này ra khỏi người đó thì người đó được gọi là người mắc bệnh tâm thần, là người điên. Những người đó không tin.
그러니까 막 기도합시다 이랍니다. 기도합시다가 아닙니다. 기도는 여러분 보좌를 외행하는 겁니다.
저는 bởi vì không tin, 저는 bảo hãy cùng cầu nguyện. Chúng ta biết cầu nguyện đó là ngôi thiên quốc đến.
기도는 영적 세계를 움직이는.
기 cầu nguyện chính là lúc chúng ta làm lay chuyển thế giới thuộc linh.
언약 붙잡고 기도하라는.
저 lên hãy nắm chắc giao ước mà cầu nguyện.
기도를 시작했더니 하나님이 어떻게 응답하시느냐? 나중에요. 세계복음화로 문을 당겨.
Khi cầu nguyện thì sau này việc gì xảy ra? Đó là cánh cửa phúc âm hóa thế giới đã được mở rộng ra.
그냥 하나님이 나라 내게 임하도록 기도했는데 난 달라고도 안 해서 하나님이 건강도 지켜줬어.
Bởi vì khi tôi cầu nguyện xin nước Đức Chúa Trời đến, không xin điều gì khác mà Đức Chúa Trời đã mở cánh cửa.
하나님의 나라 내게 임하고 이거 전달하게 해달라고 기도했는데 하나님은 세계 문을 열었어.
Và khi tôi cầu nguyện xin nước Đức Chúa Trời đến với tôi để tôi truyền đạt, nhưng Đức Chúa Trời lại mở cánh cửa hướng ra thế giới. Tôi mong các bạn hãy tin điều đó.
여러분이 오늘 언약 붙잡고 기도하는 순간에 하나님은 주의 군대를 여러분의 산업처에 분명히 보내십니다.
Hôm nay các bạn nắm chắc là ước cầu nguyện thì tin chắc Chúa cũng sai thiên sứ đến hiện trường kinh doanh của các bạn.
안 믿어요. 믿으셔야
돼요. Đa số mọi người không tin, còn chúng ta hãy tin đi.
포기하지 마세요.
Chúng ta đừng bỏ cuộc.
포기하자 말은 끝까지 하란 말이 아니고 내게 하나님의 역사 일어날 때까지 하라고 말이요.
Không bỏ cuộc không phải là chúng ta hãy làm đến cùng, mà chúng ta hãy cứ cầu nguyện trước khi Đức Chúa Trời làm việc.
그래서 근심하지 말라는 겁니다. 여러분 계속 근심하고 염려하고 있으면요, 금방 무너지는 게 아니요. 나중에 분명히 허감이 찾아와.
그렇잖아요. Cho nên chúng ta đừng lo sợ, đừng buồn phiền. Bởi buồn phiền đó, thì cái kết quả của nó là sau này thế lực bóng tối nó đến trói buộc.
내가 언약 붙잡고 하나님의 나라 누리는 기도하고 있으면 분명히 역사.
Nhưng ngược lại, khi chúng ta nắm chắc cái ước của Đức Chúa Trời cầu nguyện, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm việc.
오늘부터 이번 주간에 이 언약으로 시작하시기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
Tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ chúc hết thảy chúng ta trong tuần này nắm chắc ước bắt đầu cầu nguyện.
기도하겠습니다.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
하나님 감사드립니다.
Con cảm tạ Đức Chúa Trời.
주께서 약속한 것을 놓치지 않게 해 주옵소서.
주여 주옵소서. 주여 con không bỏ lỡ lời hứa của Chúa.
예수님께서 감람산에 부르셨어도 하나님의 나라의 일을 설명하셨습니다.
Và chính Chúa Giêsu đã gọi các môn đồ đến núi Olive và giải thích về nước Đức Chúa Trời.
우리의 언약이 되게 해 주옵소서.
Hôm nay điều đó cũng trở thành giao ước với chúng con.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Amen.